Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên bang Xô Viết đã chuẩn bị một cách chu đáo cho Thế chiến thứ ba. Gần 1.000 nơi ẩn náu tránh bức xạ nguyên tử đã được xây dựng trên khắp lãnh thổ của Liên Xô cũ. Công trình xây dựng bunker cuối cùng đã được tiến hành tại Crimea năm 1989, nhưng công trình này đã bị bỏ rơi giữa chừng. Ngày nay, duy chỉ có một bunker nằm ở ngay giữa lòng thủ đô Moscow, bunker 42 là được giải mật. Năm 2006, chính phủ Nga tổ chức bán đấu giá bunker 42 và địa điểm đặc biệt này đã được tu sửa để biến thành bảo tàng chiến tranh lạnh, mở cửa cho công chúng. Gọi là điểm tham quan đặc biệt là vì bunker này được xây dựng dưới thời nhà lãnh đạo độc tài Stalin trong vòng 6 năm, năm 1951 đến năm 1956, theo như giải thích của anh Hữu Nghị, giám đốc công ty du lịch Rolim Travel tại Moscow.
Căn hầm được xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ 20 để phòng một cuộc chiến tranh hạt nhân. Đến nay, nơi đây đã được còn lưu giữ nhiều bí mật của lịch sử Xô Viết. Đây là một công trình nhà nước được mang mật danh 42, người ta gọi là bunker 42, là căn hầm có độ sâu 65 mét so với mặt đất của Moscow, tương đương với độ cao của một tòa nhà 18 tầng. Hành lang căn hầm được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn bức xạ điện tử. Đây cũng là một như là cơ sở quân sự bí mật nhất thời Liên Xô. Căn hầm có tổng diện tích 7.000 mét vuông. Những công nhân tàu điện ngầm thời đó đã xây dựng công trình này trong 6 năm. Tuy nhiên họ không hề biết đây là một căn cứ quân sự. Họ chỉ nghĩ đây là một công trình để xây dựng metro mà thôi. Nguyên lý xây dựng căn cứ này giống như là các tàu điện ngầm. Toàn bộ vật liệu được sử dụng bằng gang và bê tông. Năm 1956, hầm đã được chuyển giao lại cho Bộ Quốc phòng của Liên Xô. Trong suốt 30 năm, Bộ Chỉ huy Không quân tầm xa Liên Xô đã đóng quân ở đây và thực hiện rất nhiều cuộc họp quan trọng. Trong hầm 24 giờ luôn luôn có một ca trực gồm binh lính và các chuyên gia dân sự để đảm bảo là các thiết bị máy móc luôn trong tình trạng hoạt động, trong trạng thái cung ứng sẵn sàng. Khi có báo động hay diễn tập thì lúc đấy sẽ được tăng cường lên là 4 đội trực.
Vì sao có tên gọi là bunker 42? Theo giải thích của giám đốc bảo tàng với thông tín viên của đài RFI Miriam Pompon tại Moscow, thì số 4 có nghĩa là 4 khối. Về số 2, theo như nhiều người nói, thì bunker nằm dưới điện Kremlin là số 1 và căn hầm này thì được đánh số 2. Cũng theo ông, lối vào bunker được đóng kín bằng hai cánh cửa kéo, mỗi bên nặng gần 2 tấn. Do đó, trong trường hợp xảy ra một vụ nổ hạt nhân, thì những người trú ẩn trong hầm vẫn được bảo đảm an toàn trước mọi vụ nổ có sức mạnh tương đương bằng hai quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki. Ông Andre kể lại khu vực này đã chuyển sang chế độ hoạt động quân sự ra sao trong cuộc khủng hoảng Cuba.
Vào tháng 10 năm 1962, trong vòng 10 ngày, thế giới tưởng chừng như sắp bước vào thế chiến thứ ba giữa Hoa Kỳ và Nga. Chỉ còn thiếu một lệnh đưa ra là tên lửa có thể được phóng đi. Tất cả các cánh cửa đi vào hầm trú ẩn đều bị đóng chặt, không ai được phép di chuyển. 600 người đã được huy động có mặt tại chỗ theo lệnh đưa ra để chuẩn bị cho thế chiến thứ ba. Hầm trú ẩn này có thể tự cung cấp năng lượng, tự vận hành như một chiếc tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động.
Cũng theo vị giám đốc bảo tàng, nguồn lương thực và năng lượng dự trữ có thể đủ cho một tháng. Sau đó, nguồn cung ứng sẽ được chuyển đến bằng đường tàu điện ngầm nhờ vào hai lối thông trực tiếp. Dưới hầm, ngoài Bộ Chỉ huy Không quân tầm xa Liên Xô, còn có cả Trung tâm Điện tính, Đài Phát thanh và Trung tâm Nghiên cứu Trắc địa v.v. Khu vực này tuy được mở cửa cho công chúng, nhưng người xem bị cấm chụp ảnh. Vị giám đốc bảo tàng giải thích vì sao.
Đây là bàn làm việc của sĩ quan điện tín. Vào thời kỳ đó có đến hàng trăm vị trí như vậy. Hệ thống này hoạt động nhờ vào các đèn điện tử chân không, do đó ở đây rất nóng. Từ vị trí này, người ta có thể liên lạc với bất cứ cứ nơi nào trên toàn lãnh thổ nước Nga và trên thế giới, và từ đó có thể ra lệnh cho các đội bay bất cứ ở đâu. Hiện một phần thiết bị vẫn còn đang hoạt động, do đó gian phòng này bị cấm chụp ảnh.
Trong suốt 30 năm hoạt động và mãi cho đến khi được giải mật, không ai ngờ rằng nằm ẩn sâu trong một ngôi nhà tầm thường cao 2 tầng trên một con đường nhỏ chẳng mấy tiếng tăm gì lại là một căn cứ quân sự bí mật. Cho mãi đến tận năm 1986, đèn trong tòa nhà lúc sáng lúc tắt, những bình hoa thì được dời tới dời lui, tạo cảm giác như có người sinh sống tại đây. Thế nhưng, căn cứ này hoạt động 24/24 giờ, nhân viên làm việc tại đây ra vào theo một quy trình nghiêm ngặt. Từng nhóm gồm 3 người mặc đồng phục đi vào tòa nhà theo một khoảng cách đều đặn. Sơ đồ này cũng được áp dụng tương tự khi đi ra. Về phần các quân nhân, họ nhận được chỉ thị trả lời những người hiếu kỳ là tòa nhà này có chứa một thư viện cho quân đội. Còn đối với một số chuyên gia cộng tác tạm thời với căn cứ này thì bị bịt mắt dẫn đến nơi làm việc. Họ đi vào khu bunker qua nhiều ngã bí mật. Thế nhưng theo anh Hữu Nghị,
giữa những năm 80 hầm được tháo dỡ toàn bộ thiết bị để trang bị lại và hiện đại hóa. Nhưng ngay thời điểm đấy thì tình hình chính trị đã thay đổi so với Xô Viết và phương Tây đã có phần nào dịu đi. Và đến năm 2000 thì công trình như được giải mật hoàn toàn. Căn hầm được trở thành bảo tàng năm 2006 sau khi Cục Tài sản Quốc gia Nga mua lại với giá 65 triệu rúp và nó được khôi phục lại. Sau hơn nửa thế kỷ tồn tại bí mật, căn hầm với mật mã 42 mới được người dân Nga biết đến lần đầu tiên vào năm 2007, trong khi truyền thuyết về đường hầm số 41 vẫn còn nằm đâu đó dưới chân điện Kremlin. Đến nay thì vẫn nhiều người nói rằng trong lòng đất Moscow vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật của quá khứ.
Ngoài việc xem lại những thước phim tài liệu, thuật lại những năm tháng đối đầu giữa hai cường quốc quân sự lúc bấy giờ là Nga và Mỹ, thì cuộc chạy đua vũ trang và căng thẳng quốc tế, việc tham gia vào một tình huống giả định phóng tên lửa hạt nhân đáp trả một vụ tấn công từ Hoa Kỳ là một trong những yếu tố không thể thiếu trong cuộc viếng thăm có hướng dẫn. Một hồi còi báo động hụ lên, khách tham quan nhận được lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trong lúc chờ, người xem được quyền đến dùng bữa ăn tại khu nhà số 3. Ở đây, họ có thể thưởng thức các món ăn ưa thích của các nhà lãnh đạo Liên Xô cũ.